chưa có đủ về cực lạc, hoặc là có những người tu ta đâu cầu mong gì cực lạc, ta chỉ tu thiền và ta chứng các quả trời á, các cái quả thiền định á, tu đầu hoàng tức là hàm a na hàm a la hán rồi đó, ta sanh lên cõi trời a na hàm thiên, ta tu nữa, ta đâu có sanh cõi này thì ta cũng sanh lên cõi trời, và bắt đầu ta cũng tu có nhiều những cõi trời ta tu lắm, ta cũng tu. Mấy ông trời mà không tu thì ổng hết phước, ổng sẽ đọa xuống đây. Mà mình á, mình xách vali ra mình đi, mình chết mình xách vali ra đi khỏi nhà mình không biết đi đâu, nhưng mà mấy ông trời không biết, mấy ông trời không bị đọa, không biết không sanh đâu. Bởi vì có ông trời con kia kìa, ổng gần chết rồi, ổng tự nhiên ổng gần chết không biết á, gần chết rồi tự nhiên mồ hôi á trong mình của ổng nó cứ đổ ra và hôi hám à. Đây là kêu là năm tướng si hao đó đó. Rồi ổng có cái hoa trên đầu á thì có hoa héo à, là hai phải không. Rồi cái chỗ nào ổng ở ổng không thích, ổng cứ dời chỗ hoài, ổng có thích cái ở chỗ đó mà cái địa vị ổng đang có ổng không thích luôn, ổng bỏ đi hoài à. Rồi bạn bè ổng muốn xa lánh nữa đó. Kêu cái những cái tướng mà nó si hao hiện ra đó, rồi cái thân của ổng hồi cõi trời, những cái vị trời nó có hào quang, nó có chiếu ra cái tầm hào quang sáng á, thì bây giờ cái thân ổng nó đang thùi không hào quang nó hào quang nó mất tiêu ra nè. Cho nên khi mà nó hết phước rồi nó hiện ra đó, thì ổng mới quán chiếu coi ổng sanh gì đâu. Thì có cái ông trời đó, ổng mới quán chiếu ổng sanh làm con heo, phải xuống nhân gian làm con heo. Nhưng mà con heo nái chứ không phải heo đực. Cho nên heo nái thì khổ hơn, phải có bầu nè, để ra cả bầy con, rồi nó bú nữa, rồi nó bú phải đau. Cho nên ổng mới khóc quá trời, ổng mới chạy ra Thái Thượng Lão Quân đó, ổng mới nói với ngài Thái Thượng Lão Quân, ổng nói ổng bây giờ ổng năm tướng si hiện ra rồi, thì ổng thấy ổng sẽ bị đọa xuống cái nhân của cái nước nào đó làm heo. Nhưng mà ăn heo nái, ổng nói trời ơi, ngài Thái Thượng Lão Quân ơi, ngài giúp cho tôi chứ, trời ơi kỳ này mà tôi á, nè tôi hết cái phước trời mà tôi sanh xuống nhân gian mà phải chi làm heo đực thì cũng đỡ. Trời ơi chắc tôi làm heo cái này, tôi đẻ ra mà mấy đứa con rồi nó bú đau lắm ngài ơi, chắc chết quá thôi, xong xuôi rồi nó còn xẻ thịt tôi nó ăn chứ đâu phải nó chôn tôi đàng hoàng đâu. Thôi thở chết rồi làm sao giờ, cứu tôi đi ngài ơi, cứu tôi. Cái ông Thái Thượng Lão Quân nói chứ giờ sao ông sao, rồi xuống làm heo nái đi, để nó đâu có sao. Rồi chừng nào mãi ông xuống dưới ông tu hành đàng hoàng thì ông về với trời lại. Nói dạ không đâu, tôi sợ làm heo nái lắm, dơ lắm, trời bây giờ tôi ngủ trên giường thơm vậy đó, tôi đi thì bằng thần thông mà tôi xuống làm heo nái, ông biết không, tôi ở trong cái chuồng hả, sình lầy không à, trời ở ỉa đó ăn đó, rồi lấy dòi nó xịt tôi, nó tắm tôi rồi cũng nước chảy ra đó luôn á, dơ lắm, trời không được đâu, nhất là con tôi nó bú á, trời ơi đau lắm, ông đau còn khóc ung sùm á. Cái ngày đó từ Lưu Quân mới nói không sao, bây giờ ông muốn không có bị đọa vào súc sanh á, thì Phật nói là quy y Phật không đọa vào địa ngục, phải không? Theo là Phật dạy lên đây, Phật lên đây thuyết pháp đó, quy y pháp á thì không có đọa vào ngạ quỷ, còn quy y tăng á thì không có đọa vào súc sanh. Bây giờ á ông phải mau bao bay xuống cái thành Dương Xá á, bay xuống dưới ông quy y nha, ông phải tìm cho ra Đức Phật ở nước Ấn Độ á, ông bay với quy y à. Cái ông nó bay xuống cái ông bay xuống ông quy y Phật, ông quy y Phật ngày bà Đức Thánh Tôn đâu cho con quy y chứ còn có mấy ngày nữa là chết rồi, xuống đây làm con heo á, ở xứ nào đó con thấy là con sợ lắm, ngài cho con quy y đi. Thì Đức Phật mới cho ông quy y, quy y cho ông quy Phật quy pháp quy tăng ba lần như vậy, thì đặt cho ông pháp danh và ông bay về trời, mà ông có bị đọa làm con heo. Thì bắt đầu từ đó về sau ông giữ năm giới cấm và ông tu lại thì ông không bị đọa xuống đây. Bởi vì quy tâm bảo á, nó hay đó, không có đọa đâu, mà tại mình không tin, mình không tin là không được. Cũng như sanh về cõi cực lạc đi, mình nói là mình niệm Phật Di Đà, mình sanh về cõi cực lạc có bốn cõi tịnh độ phải không, bốn cõi tình độ, cái gì lấy bắt gì lại bốn cõi tình độ là cõi nào cõi nào cõi nào đó, thượng phẩm thượng danh để cho những người xuất gia phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn có định lực ta về cái cõi thượng phẩm đó. rồi cõi thứ hai, rồi cõi thứ ba, cõi thứ tư, hai cõi kia để cho phàm tánh đồng cư, với lại các vị còn thọ tạo nghiệp đó, kêu là đới nghiệp giảng sanh đó, về hai cõi dưới. Thì mình phải biết là ở trên cõi tịnh độ có bốn cõi như vậy, và cách đây 10 Phật độ nó có cái cõi cực lạc kia là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Bởi Đức Phật Thích Ca, tại sao mình gọi là bốn sư Thích Ca? Bốn sư là ông thầy căn bản, bốn là căn bản. Nếu không có Phật Thích Ca, mình cũng biết Phật Di Đà là ai, mình không biết Phật Di Đà ở đâu, mà Phật Di Đà muốn phát nguyện cái gì. Thì Đức Phật Thích Ca mới kể cho mình nghe về Phật Di Đà, kể cho mình nghe về Phật Diệt Sư, kể cho mình nghe về Địa Tạng Bồ Tát, kể cho mình nghe về Quan Bồ Tát. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là ông thầy căn bản mà, phải không? Ngài là ông thầy căn bản, làm cho mình biết này biết kia nọ hết á đó. Thì mình nghe Đức Phật Thích Ca nhưng mà không tin, nghe nhưng mà không tin, tại mình đâu thấy đâu tin, phải không? Giống như là cái thằng ngu vậy đó. Cái thằng ngu á mà mình giảng ngày cho nó đây là cái chuông, nó rờ, tại có hình tướng, nó rờ thì nó tin đây là cái chuông, ở đây là cái bàn màu tròn, nó có ai có chân không thì nó rờ để thấy được, nó tin là cái bàn. Nhưng mà mình nói với nó là mày à, nó mù từ nhỏ lớn má sinh ra mù. Mình nói nó ở trên trời nổi lên cái cầu vồng, cái năm màu giống như cái quạt vậy đó. Nó đâu làm sao thấy được màu xanh đó làm sao? Màu xanh nó thấy được không? Nói nó không được. Ở đây là cái màu đỏ này, màu xanh này, tới màu đỏ, tới màu vàng, tới màu tím, tới màu cam cam. Mình nói nó không nghe, nó đâu có tin. Chừng nào nó sáng mắt đó thì nó thấy rồi, phải không? Mấy thằng mù á, thì mình ở đây cũng vậy. Mình người phàm mắt thịt mà, huệ nhãn mình chưa có, pháp nhãn còn cũng không. Mình chỉ có nhục nhãn thôi, nhục nhãn nó tham sân si á, thấy cái gì cũng còn hoài đó. À, pháp nhãn không, huệ nhãn không, Phật nhãn không, mình có mấy cái nhãn kia. Cho nên cõi cực lạc kia, dĩ nhiên Đức Phật Thích Ca nói, mà nghe vậy chứ trong lòng không tin. Nếu trong lòng không tin mà quyết tâm niệm Phật, cũng muốn sanh về cõi kia, nhưng mà bán tính bán nghi, cuối cùng rồi tới ngày gần chết rồi á, mồi về Phật, mồi về Phật, mồi Phật, mồi Phật 1, mồi Phật 2, mồi Phật 3, mồi Phật 4, mồi Phật 5. Cho nên tới năm mồi Phật 10 thì ra không có suy nghĩ chuyện gì hết, nhất tâm thì đủ 10 niệm, không có loạn tưởng, đủ điều kiện Đức Phật Di Đà liền phóng quang, đủ điều kiện nó thành khối. Thì á, Đức Phật Di Đà liền phóng quang tiếp về kia. Nhưng mà Đức Phật Di Đà nói sao biết không? Thằng này nó sợ chết rồi, coi ta bà mà nó cầu sanh về đây, nó niệm thì đủ 10 niệm phải rước nó thôi, nhưng mà trong lòng nó đâu có tin cõi mình là có đâu, có 7 hàng cây báo cũng đâu, bốn cõi tịnh độ của mình nó cũng không tin, nó chỉ muốn về đây thôi, nhưng mà nó chưa có tin gì hết. Nó không thấy nó đi tin, thằng này cứng đầu lắm mà, phải không? Nó chưa có đủ niềm tin thì đem nó về cực lạc, nó không có bị đọa lạc trong 6 đường, nhưng mà nó phải ở trong đâu, ở trong cái hoa sen thay xanh đó, ở trong đó thì sướng lắm, giống như là hoàng tử bị nhốt rồi đó, phải không? Đồ ăn tới giờ ăn, muốn ăn gì nó hiện ra, tối ngủ giường bằng vàng à, rồi ở trong đó cũng có nhạc trời đồ cho nghe, nhưng mà thấy Phật nghe pháp thì không, chưa, cứ ở trong đó hoài cho lâu ngày á, cho định tĩnh lại. Khi nào có đủ cái niềm tin rồi á thì nó bông sen nở ra, còn thiếu lòng tin thì ở trong bông sen gọi là thai xong, ở nó hoài à, ở trong đó nhưng mà sướng lắm, không đi đầu thai ở đó cũng sướng vậy, vậy đó còn sướng hơn ở đây. Đầu thai vô bụng con dâu, đầu thai vô bụng con gái, đầu thai vô bụng cháu chắc, thấy không? Ừ, rồi ra đó, khi mà đầu thai vô bụng con gái đó ha, nó ra đó, khi mà đẻ ra, hoặc là đầu thai vô bụng cháu ngoại, tại mình thương nó đó, khi nó đẻ mình ra thì mình nó nói mình đâu có nghe, tại cái bản chất mà cái học giống của mình là bà nội của nó, bà ngoại của nó, phải không? Mình mang hạt giống đi mà, thì nó là con gái của mình. Tuy là bên ngoài nó đẻ mình ra, nó thấy mình là con, nhưng mà cái hạt giống trong thâm tâm, ở trong cõi lòng của mình á, mình đâu có thấy nó là con đâu. Mình đâu có nói ra được, mình bị ăn cháo lú rồi. Cho nên cái tánh đương ngạnh vẫn còn, cho nên nó nói không có nghe đâu. Cho nên nó bực tức, nó chửi, nó giả cho mệt, phải không? Nó đánh, nó chửi. Nó nói mày là bà nội tao mà, phải không? Mày là má tao, đâu phải mày con tao, mày đâu nghe tao, phải không? Đó, mấy người mà nó không nghe là ương ngạnh á, toàn là cấp trên vô mà. Mấy đứa con mà đẻ ra mà nó ương ngạnh với mình á, không phải cấp dưới tới đâu, cấp trên vô đó. Cho nên nó đâu chịu nghe. Trời ơi, cái cấp mà dưới nó vô á, mà những cái cấp mà nó thù hằn mình á, nó lầu tay vô nhà mình á, là nó vô á, nó bệnh á, nó bệnh nó báo, trời ơi, nó báo chết luôn, hết nhà hết cửa. Nhưng mà con của mình đâu có bỏ được, phải không? Nó báo ghê lắm. Có nhiều đứa nó giết cha giết mẹ luôn á. Mấy cái đó là cấp dưới vô, kêu là ăn cúp vô nhà. Cho nên mình á, mình nó lỡ nó tới rồi thì mình phải ráng chịu, đừng có buồn phiền. Đứa nào con nó nghe thôi, nó là thuộc về cấp trên tới mà, mình sao biểu nghe được, phải không? Thì mình cũng phải ráng mình sám hối tội lỗi của mình, và mình sám hối tội lỗi cho ông bà tổ tiên mình luôn. Mình thay ông bà tổ tiên lạy Phật, như là sáng đó mình lạy đó, mình sám hối, mình tu dùm cho họ, một ngày nào đó họ sẽ trở như lại. Ở đây á, nhiều Phật tử tới đây á, gia đình lộn xộn lắm. Chồng á thì đây đi kéo máy đánh bài liên tục hết rồi, tiền bạc không có. Bà thì ở nhà may quá trời, thấy cái đồng nào thì ông về, ông thấy cái đồng ấy á, đòi không có thì kiếm cách chữ, rồi cắt cổ chảy máu, cắt mà cắt không chết, cắt cho chảy máu coi chơi thôi. Đừng, tao nhìn máu mày tao thấy tức nè, cắt tới rồi cả chục lần rồi á. Thì cũng kêu cảnh sát tới, police tới bắt đi nhốt xong cũng thả về, chứ ông đâu cắt chết đâu à, ở tù cũng về ít bữa cắt nữa rồi, đau khổ lắm. Giờ tới đây thằng đỡ rồi, cô nói chứ là cái nghiệp của em cái nghiệp quá nặng, cho nên mới khiến ông kia ông quậy. Bây giờ em phải sám hối tội lỗi thì cái nghiệp hết. Bây giờ đem kinh về tụng, em tụng kinh ăn chay trường, chừng sáng tháng sau bắt đầu đổi lại. Em mới tin cô đây mà thiệt á, đem kinh về tụng ăn chay trường, đừng có nói gì tới ổng hết á. Tiền ổng có đem về không thì kệ, không có ổng thì em cũng phải trả tiền nhà thôi với ba đứa con, còn không có ổng thì cũng phải nấu cơm cho con ăn, phải không? Thì giờ sẵn nấu ba mẹ con ăn thì cho ổng ăn cái em biết, rồi sẵn nấu sẵn trả tiền nhà thì không có ổng cũng phải ở nhà vậy, thì thôi cho ổng ở cái em chút, thì đừng nói gì hết á. Làm tin đi rồi cái tụng kinh, rồi ăn chay trường, cái niệm Phật vậy à, đừng nói tới ổng nữa. Rồi tự nhiên á, cái nghiệp mình nó rớt xuống rồi đó. Rồi chư thần á, khi mà dở cuốn kinh ra, chư thần á phù hộ cho mình á, quán cãi ổng à, mình không có quán, tự động cái nghiệp mình nó quán ổng đó. Cái nội tâm của mình á, nó cảm qua cái nội tâm ổng là nó hết rồi. Và sự thật cái nha, nó chưa đầy 4 tháng là ổng nó bỏ rồi đó, bắt đầu đi làm kiếm tiền đem về đưa cho bà, và không đánh nữa, không nói nữa, không gì nữa hết. Chồng á thì đi cái máy, con á thì đi vô băng đảng, không trai á đi vô băng đảng. Nhưng mà bây giờ hết luôn á, ba tới kể như là cô cứu được có 5-6 gia đình rồi. Cứ kinh đem về, một là kinh Pháp Hoa, hai là từ bên thứ sáu, cứ tụng hoài tụng vậy nè, không mà đừng có vô ra mà. Quý vị vô cái đại bi này nọ, thấy không? Vô thượng tẩm tâm rồi khai kinh kệ rồi mới bắt đầu vô. Vô cái tụng đâu có chừng 2-3 tờ à, cái bắt đầu ra. Ra là bát nhã niệm Phật hồi hướng rồi. Nổ cái vô toàn ten rồi ra toàn ten đó. Đó thì giờ rồi. Rồi không có vậy. Bắt đầu khai kinh là khai. Rồi bắt đầu tụng. Tụng xong tới đâu để miếng giấy vô. Cất. Rồi xin hồi hướng công đức này về. Nguyện sanh về cõi tịnh độ, nghiệp chướng tiêu trừ, mà nói trong bụng sơ sơ thôi, đừng cầu gì hết á. mình cầu nó thêm những cái quan gia trái chủ nó nổi trong cái biển lòng của mình, mình cầu đó. Cho nên mình đừng có cầu, cứ tụng rồi xếp lại và đứng lên thôi, rồi mai vô dở ra đọc tiếp. Đọc tiếp rồi cái mình hồi hướng cái gì mình nói sơ sơ, chứ đừng có vô một đám 3-4 bài rồi ra 3-4 bài nữa, rồi nổi hai cái kia không, nó hết nửa tiếng hồ rồi, phải không? Chán lắm. Rồi xá ra được rồi, rồi mai mắc công chuyện nhiều quá, tới đem cũng kinh tới bằng Phật dở ra, bắt đầu đọc tiếp, đọc tiếp đọc vô, giống như đọc sách vậy đó. Đừng mình hiểu ở trong đó nói cái gì, mình thực hành theo. Cái nội cái vô á, đại bi này nọ, cái ra bát nhã rồi này nọ, tầm tan đều sớm rồi, chiều lạy tùm lum rồi la, nội ba cái đó không à. Nó mệt mình lắm, nó mình bị kinh chuyển. Mình không có chuyển kinh mà mình bị kinh chuyển. Mình phải coi kinh nói gì, mình đem hết tâm lực vô coi cái cảnh giới mà ở trong kinh diễn tả nói lại gì, để mà mình á việc thực hành theo đó. Đó. Bây giờ Đức Phật nói tiếp nè, để con nói cho hết cái kinh này. Thân giả hộp có ra chi, không còn hơi ấm thọ lìa thức tan, bị quăng nằm đó ai màng, làm mồi cấu xé cho đàn chim muôn, sắc thân luân chuyển vô thường, du si ảo quá khôn lường tinh anh, như là những kẻ sát sanh, lõi cây không thấy quấn quanh tìm hoài. Đức Phật nói cái thầy mình, cái thân người là khi mà chết rồi á, thì khi mà thọ hơi ấm nó hết á thì cảm thọ cũng còn, phải không? Mà thức á phân biệt cũng đâu còn nữa, chết rồi làm sao phân biệt. Mở mắt cho cha á mà con mắt thì nó còn, nhưng mà không biết gì hết, hơi ấm không còn, giờ thọ rồi tưởng là hành thức cũng tuôn hú luôn, rồi đem ra bỏ rồi cho chim ăn. Ở đây còn ngon lành nha, mấy cái nước khác đem chim ăn á. Cho nên Đức Phật biểu á, không có quý cái thân quá để làm gì, mà không có lo phụng sự nó quá, tạng sáng người ta son cho nó, rồi vẽ chân mày cho nó, rồi chải đầu cho nó, đi mướn người ta cắt móng tay làm nail gì đó làm cho nó, chứ làm chải cho nó, thấy không? Rồi ai nói động tới mày mập quá mày không tốt, ra đầu đuôi mày có đục cái cũng đùa, thấy không? Thì thật ra mình có đục, mình muốn nó nói dài sao được, mà mình cao mình muốn ta lùng sao được, tự nó là nó, ai nói gì mình nói sao á, ta là chính ta, ta là chính ta, tại cái duyên của mình vậy. Tối ấy, mình đi làm về mệt quá, 9-10 giờ mới về, về nhà vớt vô một tô tổ bố á, rồi thì tới giờ ngủ rồi thì nó mập thôi, còn muốn mập thì 5 giờ chiều mới ăn, ăn rồi á 2 tiếng hồ sau mới ngồi kinh, rồi tối là phải ngủ. Chứ tối nào cũng ăn tô ha, là uống ly sữa tô rồi ngủ thì nó phì ra, đỡ mày ngang mà đỡ mày dập, thấy không? À, không có theo tư tưởng của mình và bảo thủ tư tưởng của mình nha. Tao là má của mày, tao nói mày phải nghe, tôi nói thì cái ông á chứ, tôi là chủ ở trong nhà này, thấy không? Ý kiến của tôi á là tôi phải tôn trọng chứ, tại sao ông cho mấy đứa nó nghe là tôi la lên. Tư tưởng ở đâu, nó là cái chuối mà, tư tưởng của mình á, nó giống như cái chuối vậy đó. Lột ra nó không còn, cũng giống như cái bóng trên trời, giống như bọt nước nữa. Mình phải nhớ nha, khi mà mưa xuống mà bọt nước bay đó, rồi nó nổ bụp mất á, mình nhớ, tôi đó. Rồi đi ra rồi sao, thấy cái chuối á, mình ngồi mình tưởng tượng, mình lột ra từng bẻ, cuối cùng mình nói sao? Tôi đó. Đừng có nói tôi nha, ha, tôi là thủ lãnh trong nhà, tôi xếp đặt cái gì ông á là phải mấy nhỏ phải nghe tôi à, ha, không có được cái là tôi nói là chúng, tôi đón như là thầy bói đó vậy đó, đừng có cãi tôi nha, không được. Cho nên cái tư tưởng của mình không phải là mình, đừng có bảo thủ đó, không hối tiếc quá khứ, không mơ ước tương lai, bởi tương lai giống như cái thằng đó cầm cái quạt bên cái đầu tay cái bắp. Đâu có tiền đâu, thấy không? Đó, của, tiền của nó thuộc năm nhà. Đó, thấy cái sập nhà, động đất một cái, nước trôi, lửa cháy, động đất, ăn cướp, con phá hoại. Phải có phước thì nó còn. Mình sống ở đây á, là mình sống trên cái quả của cái nhân đời trước. Cho nên mỗi người nó đều khác, người này thông minh hơn người kia, người này đẹp hơn người kia. Có người xấu á, người đẹp và thông minh, người ngu đần, người giàu, người nghèo, người cao, người thấp, thấy không? Người đẹp, người xấu. Cho nên cái quả báo của đời kia mình đó đây, không ai giống ai hết. Bây giờ mình muốn cho có quả báo đời sau tốt thì bây giờ phải làm. Bây giờ mình chứ muốn cải đổi cuộc đời mình ở đây, cải không được à. Muốn đi giàu một chút được không? Không. Muốn cho có con đông một chút được không? Không. Để đâu có ra nó đâu rẻ, phải không? Hai đứa, ba đứa thôi. Muốn thêm đặng trai nó thêm hoài, nó cũng thành gái. Vậy đó. Rồi muốn con thông minh, nó thông không? Không. Rồi con lớn lên cho nó làm ăn, mở shop này shop kia cho nó buôn bán được, muốn cho nó buôn bán được, được không? Cũng không. Tất cả đều có y báo, chính báo đó. Cháu con á, nó có y báo, chính báo của nó rồi, nó có sẵn rồi. Đừng vì cháu con mà làm trâu, làm ngựa cho nó. Chúc Phật quỷ vậy. Đừng có lo cho nó nghèo, đừng có lo cho nó không có được thông minh, đừng có lo cho nó sợ nó bệnh. Nó bệnh là bệnh, nó bệnh là do cái nghiệp mà trước, còn nó không bệnh là không bệnh. Còn đi ngoài đường á, đừng có lo sợ chở xe, ọ e, cái xe bô lăng nó chạy, biết cháu tôi có làm sao. Không sao hết á, nó không tới số là dục ngoài đường nó cũng sống nữa. Máy bay rớt xuống mà nó còn chết á. Thấy không, máy bay rớt xuống chết chừng có thằng nhỏ mà sống. Nó không chết là không chết. Đó, không chết là không chết. Như đi xe nó giật mình á, vừa qua trái bơm. Và nó nổ 10 trái, còn 3 trái, mấy cái to, mấy 3 trái kia, mấy cái to kia không nổ. Nổ lại đi đời mấy ông kia nữa rồi. Thấy không? Chứ số có người cao đức lâu trong đó, cái bom nó không nổ được. Bom làm gì không nổ? Bom một nổ sẽ được. Thấy không? Vậy mà 13 trái, nổ 10, còn 3 không nổ. Ở bên Thổ Nhĩ Kỳ á, thì thấy không? Mấy người mà không có nổ á, mấy cái to mà nó còn á, rồi nó chạy xuống hả, nó dọc cái đường mà theo cái đường cỏ nó tới, nó chạy quá trời, đi quá trời.
Chúng sanh vừa thoát mờ mê, con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương tiện Bắc Châu ra điều cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu lương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, chí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ân nhiệm. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Tự quy lý đạo bao la, minh tâm kiến tánh thắng mà não phiền. Sám hối vô biên, nhưng lỗi lầm do ai dục sinh, cúi xin pháp bảo chứng minh. Con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.